Dạ, thầy nói lại cái vụ cái kể thầy thầy nói lại cái vụ mà ông đệ tử của Phật Thích Ca mà đi hỏi một ông Thế Tông, thì là cái ông Thế Tông đó là như thế nào, thầy nói lại đi, tại con sửa cái bài đó mà con cứ bị lấn cấn cái nhân vật đó.
Cái câu chuyện như thế nào? Hồi nãy có đọc lại từ đầu đến cuối thấy xui xẻo lắm, mà xui lắm rồi. Hay lắm rồi. Rõ ràng dễ sợ luôn.
Cái câu chuyện mà của một đệ tử của Phật Thích Ca đi qua hỏi một ông Xếp Sồng, là ông Xếp Sồng đó là của Quan Thế Âm hả thầy? Ông đệ tử của Quan Thế Âm hay là ông đó là Quan Thế Âm hả?
Tức là cái câu chuyện nó bối cảnh nó làm sao? Tức là từ Omnipotent Hùng hả?
Dạ, vì sao mà chữ Omnipotent Bác Huy Hùng mà ở trên đầu ông Phật á? Dạ, thì thầy kể cái câu chuyện.
Là tại vì ngay cái lúc đó ông Phật ông cũng không có hiểu cái câu chuyện nó tính tiếu lâm. Là tức là ông Phật ông không có hiểu là tại sao mà ông Quan Thế Âm mà ông làm được cứu cái là được này là được nọ quá trời vậy, hay quá vậy ta. Tức là từ sơ địa Bồ Tát mà ông quốc cứu lên đẳng giác Bồ Tát luôn, tức là thành Phật luôn á. Mình thấy ghê thiệt. Thì bây giờ mở ngoặc cái chỗ này, trong Hoa Sen Trên Đá mình á, là cái người mình nổ cái đùng mà nó tan xác á, là
Tiểu Liên Hoa.
Tiểu Liên Hoa có một lần biết kể cái câu chuyện gì đó không biết, mà nói rằng là con á, mà con chơi thêm một cú nữa là dám nó nổ cái rầm luôn á. Vì cái lực mà phát nguyện nó mạnh quá. Thành ra là mình mới hiểu được rằng là trong cái lúc mà phát nguyện mạnh như vậy á, có cái cảm giác là nổ cái rầm. Thì ở trong tâm linh á, Quan Thế Âm á, lúc đó ông cũng có một cái đầu với hai cái tay, hai cái chân giống như mình vậy thôi. Ông tập, ông phát nguyện chơi luôn á, thì nó nổ cái rầm, ông tan luôn. Thì đó, thì khi mà tan ra như vậy á, thì là người ta mới ráp lại, thì mới té ra, mới loại ra được 11 cái đầu. Rồi hai cái tay của ổng tới ra là nhiều tay quá, ông ráp sao đó, ông ráp thành ngàn cái tay. Cái câu chuyện nó nói như vậy, con biết có đúng không thì là mình cũng không hiểu được, phải không? Như nhờ chứng đỉnh thôi. Nhưng mà cái chuyện mà nổ á, là trong Tiểu Liên Hoa có nói, Tiểu Liên Hoa có nói tới con mà chơi một cuốn nó nổ. Thì mình biết rằng là cái vấn đề mà của một ông Sơ Địa Bồ Tát mà ông, tức là ông mới đại trắng thôi mà ông đòi, ông đeo lên đai này đai đen mà trưởng môn luôn á, thì là cái chuyện đó là cái chuyện không thể nào tưởng tượng được. Mà ông trong cái quá trình đó ông nói là có một quy trình là nó nổ, và nó nổ thiệt, rồi có người ráp lại mới ra là 11 cái đầu, mới ra là 1000 cái tay. Đó. Thành thử ra là cái hiện tượng mà nó nổ cái đùng như vậy là ông Phật ổng không có đề cập trong đó. Thành ra là trong những cuốn kinh ổng thì thành ra là coi như là không biết. Rồi thành ra là bởi vậy mới gặp một ông đệ tử Phật Thích Ca là cái ông ăn xin đó. Cái ông ăn xin đó.
Thầy nói là coi như một ông đệ tử đi gặp một ông
Thích Ca. Là cái ông ăn xin đó.
Là ông ăn xin là đệ tử của Phật Thích Ca. Mà đi gặp ông Xếp Sồng là ông Xếp Sồng đó là đệ tử của Quan Thế Âm hay ông đó là
Quan Thế Âm? Là cái ông chuồng heo á.
Dạ. ông chuồng heo là Quan Thế Âm,
là cái ông chuồng heo, ông chuồng heo, là cái ông chuồng heo đó. Mình đi hỏi cái chuyện đó nữa mà khi hỏi cái câu đó ra thì là pháp hội nó hội tụ ra liền, tại vì đó là một cái chuyện mà chưa có ai hiểu được cái đó mà.
Dạ. Có nghĩa
thì
là
cái ông Quan Thế Âm là cái ông chuồng heo đó.
Dạ.
Cái ông chuồng heo đó. Đó, ông nói cái câu chuyện, ông kể ra cái câu chuyện đó ra. Mà hồi trước tới bây giờ là cái thằng đó là thằng chuồng heo.
Dạ. Người ta có thường
cái thằng đó là chỉ có lo cho ba má thôi. Nó chỉ lo cho ba má nó thôi.
Dạ.
Đó là cái công việc của nó.
Dạ.
Làm việc á, thì người ta chỉ biết là thằng này là thằng chuồng heo. Và cái thằng này là cái thằng lo cho ba má.
Dạ.
Chỉ có vậy thôi.
Dạ.
Nhưng mà khi hỏi ổng thì là ổng phải có một cái dấu hiệu gì ổng mới nói. Thành ra là mới so sen xanh màu đỏ gì đó, không biết luôn, nó xuất hiện xuống. Ảnh giờ mình thấy cảnh giới như vậy thì anh kêu ồ, như vậy là té ra là cái thằng ăn xin ở ngoài á, là cái thằng có nghề.
À, dạ.
Đó, nó mới hiện cái đó ra, thành ra nó mới ra nó hỏi chứ, ồ vậy ổng có nghề hả?
Dạ.
Thằng này nó mới gật đầu. Thằng này mới gật đầu, tại vì là ông Phật sai cái thằng này xuống mà. Ông Thích Ca. Ông sai cái thằng này xuống, ông mày muốn tiến ra thôi, mày tới trước cái trường hang đó mà mày ăn xin rồi nó chỉ cho mày.
Dạ.
Thì thằng này là đi tới đúng cái trường heo đó rồi, là cứ đứng đợi đó thôi, đứng trụ trì đó thôi.
Dạ.
Đâu đi đâu nữa. Nó thì dạ. Cái thằng chuồng heo nó chạy ra, nó khỏi sắc khỏi sóc khỏi hỏi được mà chơi cứ mày đi mẹ cho rồi, chứ mày đứng đi vướng vướng quá.
Dạ.
Ừ. Nó làm thế nó đâu có biết đến chuyện gì cái thằng ở ngoài đó, thấy không?
Dạ.
Thấy cái thằng Bồ Tát không? Bồ Tát là nó làm là nó không có đếm xỉa gì cái thằng mà đeo mão đeo đồ gì cứ kệ mẹ mày, mày muốn làm gì đó mày làm, tao làm cái chuyện của tao thế giới luôn mày, thôi đâu lo chuyện cái này. Thì đó, thì khi mà ảnh này đi ra đi vô lo lắng cho má, sau ba má xong rồi mới dòm trên trời mới thấy hoa sen mà nó rớt xuống rồi, kêu trên trời mà trời ơi, thế là cái thằng ở ngoài nó có nghề.
À.
Nó mới hiện ra vậy chứ đâu có ai khi không có hiện cái hoa sen. Bởi vậy thế mà ở chỗ nào mà tu sĩ xịn mà nó ở là chỗ đó có vấn đề, chứ không phải là chỗ đó phước báo đâu. Chỗ đó nó có vấn đề thì nó mới tập hợp được đông vậy. Thành ra là khi mà ông cái thằng chuồng heo á mà nó thấy cái hoa sen mà nó rớt trên trời rớt xuống vậy chứ chà, vậy là cái thằng ở ngoài dùng quấn thì chỉ có thằng ở ngoài thôi nó mới quấn, chứ còn mình nó hoa sen nó rầm rà, nó cũng giống như là ai cũng nói rằng Đức Mẹ hiện ra ở đây, Đức Mẹ hiện ra ở kia, mình chưa hiểu được cái đó là cái gì. Nhưng mà đối với thằng á ở Olympia nói cái chuyện Đức Mẹ hiện ra là nó không hiểu luôn á, tại vì hãy mình nhắm mắt là Đức Mẹ ngồi đó rồi. Nếu mà nó đang làm mà nó sực nhớ tới Đức Mẹ là Đức Mẹ hiện ra liền, chứ đâu có phải là cầu khẩn gì. Như mình muốn cầu tới Đức Mẹ mình phải đi hết chỗ này chứ, chứ hành hương chỗ này thành như chỗ kia mình chưa ra đấy mà. Thành ra là anh chàng này là ảnh mới thấy cái hoa sen mà là cái cảnh vật bình thường của ảnh, nhưng mà tự nhiên xuất hiện lại là chết cha rồi, nhà không có ai hết, nó xuất hiện chỉ có thằng ở đứng bên ngoài thôi. Thành ra anh mới hỏi ủa anh có nghề hả, đúng không? Thì thằng này nó mới gật đầu. Cái thằng sinh á nó gật đầu. Thì gật đầu rồi thì là nó ok, vậy thì để tôi nói cho anh là tôi tu theo phương pháp Ma Thế Âm. Thì khi mà nó nói vậy là ông Phật xuất hiện ra, chưa cái chuyện này là cái chuyện một pháp hội mới nghe được, chứ còn cái chuyện mày ngồi nó nói về phí đó. Thành ra là nó mới hội chứ pháp hội lại. Thì khi pháp hội được rồi á thì nó mới nói ra cái câu chuyện đó, và nó nói ra cái lời nguyện là tức là ông sơ địa sơ đẳng Bồ Tát, tức là đại chánh, ông muốn một cái là trưởng môn luôn, đây lên để ta bát đẳng luôn, là trưởng môn luôn, đinh một cái là nó ra luôn. Đó là tại vì người ta ráp lại thì người ta kể cái câu chuyện nó thôi, chứ thiệt ra thì là có thằng nào mà làm cái đó đấy, thằng nào làm cái đó đâu, tại vì cái băng của mình nó tình nổ rồi, nổ ra mấy tỷ rồi đó, thì vẫn được vậy, đâu có thằng nào mà nổ đâu, đâu có thằng nào lượm đâu đó. Thì cái câu chuyện nó nói ra vậy thôi, nhưng mà phải nói là cái khả năng mà nổ là chị Liên Hoa. Chị Liên Hoa nó nói cái áp lực ở trong người nó có thật, và nếu mà nó làm một cú là nó nổ luôn, nổ theo hướng. Có thấy là cái lực của một cái người tập trung mà nó thật sự dễ nể luôn vậy rồi, nó phải dễ nể lắm chứ nó phải giỡn không. Thành ra là mình nói về cái chuyện là cái áp lực mà nó nổ lên, nổ thì như đó, chứ không phải là không có nổ. Thứ hai như là cái câu chuyện đó mà ông thầy nói chuyện thì ông nói không biết thì nó nổi không nổi quá thường lắm. Nhưng mà đây là một người ở ngoài, người thứ hai mà nói là nó nổ, là nó nổ thì có còn. Thành ra là cái vấn đề mà người ta nói là cái lực nội tâm mình nó nổ là nó nổ thiệt rồi, nó nổ ghê sợ lắm á, vậy thôi. Thì trở lại là lúc đó là ông nói rằng thì ông sau khi nổ một cái đầm rồi thì có thằng ráp lại, thằng ráp lại, nó ráp cũng hay lắm chứ bộ, nó ráp chính xác lắm á. Nó ráp được 1000 cái tay, lúc đó nó đếm lại nó kêu chờ ra tới 1000 cái tay mình một cái đầu ông ơi, thấy không, ráp là một đấm luôn á, một núi luôn á, chứ bự lắm á, chứ đâu phải giỡn. Để nói lên là khi cái nguyện mà nó thật sự luôn là nó phát hiện ra như vậy, mình nghĩ rằng là nó không nổ, nhưng mà Tử Liên Hoa trong khi phát nguyện lên một cái gì đó không biết, hắn nói rằng là cái áp lực của nó nổ đó, nó nổ thiệt luôn đó thầy, nó ghê gì đó. Đó, nên ta là cái những cái cuốn kinh nó nói rằng là ủa tại sao mình không lo cho nó nổ luôn, thì mình không biết được là cái nổ này như thế nào, thấy không, tại sao mày không tới đó rồi mà làm cứu luôn cho nó nổ luôn cái cho nó vui nè, thấy không, đó. Mình nên chi vậy, thấy không, nhưng mà không phải, nó không phải, phải có một lúc nào đó nó nổ thiệt. Phải có một lúc đó. Thì cái câu chuyện của mình đó là mình được phước báo trong thu, thành ra mình nghe những cái chuyện mà trời ơi đất khởi này mà nó có xảy ra đó. Thành ra là cái vấn đề đó là cái vấn đề mà mình phải hiểu là cái phước báo của bọn mình nhiều lắm đó, chứ không phải không phải nhỏ đâu. Đó thì đó thì cái câu chuyện là tại sao là đệ tử của ông Thích Ca mà lại đi hỏi một cái ông Quan Thế Âm là vậy đó. Đó cái câu chuyện là vậy đó. Rồi thôi. Yeah.